là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh công tác khuyến học góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống, tiếp đó là ghi nhận nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Nhiều chuyên án, vụ án đã được lực lượng công an các đơn vị địa phương điều tra khám phá, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm về kinh tế, hình sự, ma túy. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 114 vụ phạm tội liên quan đến trật tự xã hội, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 25 vụ, phát hiện bắt giữ 55 vụ, 310 đối tượng về hành vi đánh bạc, phát hiện và xử lý trên 100 vụ án với hơn 170 đối tượng có liên quan đến ma túy, phát hiện trên 14.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đã xử phạt hành chính hơn 13.000 trường hợp với số tiền trên 14 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cũng được tăng cường với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao chất lượng. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của lực lượng công an toàn tỉnh, đồng thời cũng yêu cầu trong thời gian tới công an các địa phương cần phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề mới phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, tăng cường cải cách hành chính, tập trung thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, bảo vệ an toàn trại tạm giam, các nhà tạm giữ, đặc biệt cần quan tâm tạo điều kiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an chính quy tại xã phường thị trấn, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng An ninh Kinh tế vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021.
Huyện Trạm Tấu phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 550 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2021-2025 đạt trên 8,55%. Trong đó sản xuất công nghiệp đạt 44,7%, đầu tư hoàn thiện hệ thống lưới điện quốc gia tới thôn bản, phấn đấu đến năm 2025 đảm bảo 100% số thôn bản với trên 98% hộ dân trên địa bàn huyện được sử dụng điện quốc gia và các dạng năng lượng an toàn khác. Thu hút các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp như chế biến chè xanh, chế biến quả sơn tra, thực hiện có hiệu quả các dự án khuyến công để phát triển ngành nghề truyền thống tại các xã. Để đạt được mục tiêu trên, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất công nghiệp, chú trọng hướng nghiệp, hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết với doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực theo hợp đồng, khuyến khích thu hút chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, huy động lồng ghép mọi nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp, khuyến khích phát triển các ngành nghề thủ công cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ.
Nhờ có những giải pháp tích cực, từ đầu năm đến nay chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình đã huy động vốn đạt 1.135 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cùng với huy động vốn hiệu quả, 6 tháng qua chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình còn cho vay các thành phần kinh tế vay hơn 1.340 tỷ đồng với gần 5.000 khách hàng được vay vốn. Khách hàng được vay vốn đầu tư chủ yếu vào phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản và phát triển các ngành nghề chế biến nông lâm sản, kinh doanh thương mại dịch vụ, du lịch, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Nhờ đó đã góp phần tích cực phục hồi nền kinh tế. Những tháng cuối năm, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn, ưu tiên cho vay phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thương mại dịch vụ, du lịch, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát để sử dụng vốn có hiệu quả.
Thành phố Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 có 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã hoàn thành cơ bản các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 23 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với các xã Tuy Lộc, Minh Bảo theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, xây dựng thêm 17 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu lên 23 thôn. Để thực hiện mục tiêu này, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Yên Bái dự kiến sẽ huy động trên 362 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương bố trí trực tiếp để thực hiện chương trình là 18,9 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương dự kiến trên 254 tỷ đồng. Huy động đóng góp sự tự nguyện của người dân và cộng đồng dự kiến khoảng 29 tỷ đồng. Thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động trong xây dựng nông thôn mới, tăng cường đào tạo tập huấn cho cán bộ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tăng cường thực hiện các giải pháp và đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực thực hiện chương trình.
Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa, cùng với cả nước trên 8.000 thí sinh của tỉnh Yên Bái sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã sẵn sàng mọi điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực để kỳ thi diễn ra an toàn và thành công. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 7. Các bài thi được giữ nguyên với 3 bài độc lập, gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Toàn tỉnh tổ chức một hội đồng thi và 28 điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông, trên 8.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó hơn 6.890 học sinh trung học phổ thông, gần 1.200 học sinh giáo dục thường xuyên, trên 360 học sinh tự do, chỉ đăng ký thi tốt nghiệp là trên 1.830 em. Cùng với tập huấn cho cán bộ làm công tác thi, đến thời điểm này các điểm thi đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, bảo đảm an ninh an toàn tại nơi bảo quản đề thi, bài thi, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ cũng như dự phòng các tình huống bất thường khác cũng đã có phương án cụ thể. Tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 bảo đảm an toàn và nghiêm túc. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đồng bào dân tộc Dao là một trong số ít các dân tộc thiểu số của Việt Nam có chữ viết riêng. Bộ chữ nôm Dao truyền thống là một phần quan trọng không thể thiếu trong văn hóa tín ngưỡng truyền đời của người Dao, là di sản quý giá đại diện cho văn hóa cội nguồn dân tộc. Đứng trước thực trạng chữ nôm Dao có nguy cơ bị mai một, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều biện pháp nhằm bảo tồn chữ nôm Dao và đưa bộ chữ truyền thống của dân tộc truyền lại cho thế hệ trẻ ngày nay. Một trong những nỗ lực đó là việc triển khai đề tài nghiên cứu biên soạn tài liệu, xây dựng chương trình dạy và học chữ nôm Dao phù hợp với bản sắc người Dao tỉnh Yên Bái. Năm học 2021-2022 đang được triển khai hiệu quả tại 5 xã có đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có hơn 100.000 người Dao sinh sống tại 9 huyện thị xã thành phố, trong đó tập trung đông nhất ở huyện Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên. Từ xa xưa, dân tộc Dao đã dùng chữ Hán để làm ngôn ngữ viết. Khi sử dụng, người Dao đã nôm hóa thành tiếng Dao để dùng trong cúng bái, thơ ca và văn tự. Người Dao trước kia dùng chữ nôm trong học tập, ghi chép các bài hát dân ca, sa phả, bài cúng, bài thuốc, câu đối, dạy con trẻ về lễ nghĩa, học nghề, di chúc, văn tự. Chữ nôm Dao còn được dùng phổ biến trong lễ cấp sắc, tiết nhảy, cầu mùa, làm nhà. Nhờ có chữ viết riêng mà từ xa xưa, dân tộc Dao đã có hệ thống nguồn tư liệu quý giá, có giá trị lớn về mặt lịch sử văn hóa. Xưa kia, để bảo tồn chữ viết của dân tộc mình, các gia đình dòng họ người Dao thường tổ chức truyền dạy chữ Hán nôm cho con cháu vào dịp đầu xuân năm mới. Do vậy, mặc dù dân tộc Dao hiện vẫn còn lưu truyền và sử dụng chữ viết, nhưng số người biết đọc và viết được chữ Dao còn lại rất ít, chủ yếu là các thầy mo, thầy cúng và một số người cao tuổi trong dòng họ. Tại nhiều địa phương, dân tộc Dao sinh sống xen kẽ với các dân tộc khác. Quá trình giao thoa văn hóa mạnh mẽ đã dẫn tới thực trạng trẻ em người Dao không biết nói tiếng mẹ đẻ. Điều này đang trở thành rào cản lớn trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống của dân tộc, nhất là việc bảo tồn những làn điệu dân ca, dân vũ, hát báo dung, hát sao duyên của người Dao. Ông Hoàng Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Xã Kiên Thành thì là một xã vùng sâu có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống, đến hơn 90% dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Tày và dân tộc Dao. Thì cái sự tác động của nền kinh tế thị trường cũng như là cái sự bùng nổ về công nghệ thông tin ý, thì cái nguy cơ mai một cái bản sắc văn hóa dân tộc, các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã là rất là cao. Các cái thế hệ trẻ, đặc biệt là lớp trẻ học sinh bây giờ là cái giao thoa của các dân tộc cũng như là tác động của xã hội thì mất cái tiếng nói, mất cái bản sắc văn hóa.
Trong nhiều năm qua, tỉnh Yên Bái đã có chủ trương bảo tồn và phát huy tiếng nói chữ viết các dân tộc thiểu số nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giúp các dân tộc có điều kiện phát triển và tiến bộ nhanh về kinh tế văn hóa xã hội. Tiếng nói và chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số đã được đưa vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và tại các trung tâm học tập cộng đồng. nhiều chương trình phát thanh truyền hình báo in bằng chữ dân tộc đã được phát sóng phát hành. Bằng sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, việc bảo tồn và phát huy chữ viết Nôm Dao tại Yên Bái đã đạt được những quả rất đáng ghi nhận. Hàng năm đã có nhiều lớp học chữ Nôm Dao được mở tại nhiều địa phương do những người có uy tín trong cộng đồng trực tiếp giảng dạy. Đặc biệt trong năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội khuyến học tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện đề án nghiên cứu biên soạn tài liệu, xây dựng chương trình dạy và học chữ Nôm Dao phù với bản sắc văn hóa Dao tỉnh Yên Bái tại 5 xã gồm Kiên Thành, huyện Trấn Yên, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, xã Minh An, huyện Văn Chấn và xã Khai Trung, huyện Lục Yên. Trong thời gian triển khai đề án, người dân tộc Dao tại 5 địa phương trên sẽ được truyền dạy các nội dung trong bộ sách dạy tiếng Nôm Dao do Hội khuyến học và các nghệ nhân người Dao biên soạn như làm quen với chữ Nôm Dao, ngữ pháp Hán cổ, các bài thơ, ca Hán cổ, các bài cúng trong những ngày lễ Tết truyền thống của người Dao, truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc, tìm hiểu về lãnh tụ Hồ Chí Minh. Qua đó nhằm giúp người Dao Yên Bái có phương pháp tư duy khoa học, nắm vững phương pháp học tập, chữ Nôm Dao có năng lực vận dụng kiến thức đã học vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống cộng đồng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người Dao Yên Bái và khả năng hội nhập của đồng bào dân tộc Dao. Ông Lý Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Mở một cái lớp mà học chữ Nôm Dao này thì chủ yếu là sẽ tức là bảo tồn các bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào người Dao. Thì trong quá trình tuyển sinh đăng ký thì địa phương phối hợp với hội khuyến học tỉnh của các huyện thì chúng tôi đã tuyển sinh được một lớp, hiện nay là có 40 học viên đang tham gia để theo học cái lớp này. Đấy, mục tiêu của đảng bộ chính quyền địa phương cũng là nhằm bảo tồn lại cái văn hóa bản sắc dân tộc của người Dao, đặc biệt là cái chữ viết. Sau khi tuyển sinh thì một số đồng bào người Dao là cũng rất háo hức để mà đăng ký tham gia tự nguyện để mà theo học lớp này. Còn đối với đảng bộ chính quyền địa phương, chúng tôi cũng sẽ phối hợp tốt với hội khuyến học tỉnh, hội khuyến học huyện, rồi thì tập trung chỉ đạo cái lớp học và nhằm duy trì cái lớp học này thật tốt và đảm bảo theo cái tiến trình, cái lịch trình mà hội khuyến học các cấp đã đề ra.
Tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên có tới 37% người dân là đồng bào Dao sinh sống. Những năm trước đây, số người biết đọc, biết viết chữ Dao rất ít, nhất là lớp trẻ. Từ khi có lớp học chữ Nôm Dao, nhiều học viên đã đăng ký tham gia mong học được cái chữ truyền dạy lại cho thế hệ sau. Ông Bàn Toàn San, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đối với cái học chữ Nôm Dao này của nó cũng rất khó, vì cái này nó phong tục từ xưa, nhưng mà cái hồi xưa là nó chưa có mở cái lớp học, tức là mình học cái kiểu là tự người biết là truyền cho người không biết, người biết nhiều truyền cho người biết ít. Còn theo chủ đề của khuyến học thì tỉnh Yên Bái năm nay là được có lớp đầu tiên này, mà người Dao ở của tỉnh Yên Bái nói chung, của xã Đại Sơn nói riêng là rất hào hứng, thích, bà con cũng rất bận rộn, các anh em học viên này cũng cố gắng sắp xếp. Vì cái lòng ham muốn để gìn giữ cái bản sắc của mình nên tất cả các học viên tự thống nhất là mình sẽ là hy sinh cái công việc của mình để chịu khó học lại, để giữ lại cái bản sắc dân tộc mình để đỡ mai một.
Trước đây trong đồng bào dân tộc Dao chỉ có nam giới mới được học chữ, nhưng trong các lớp học tiếng Nôm Dao do Hội khuyến học tỉnh tổ chức, dù nam hay nữ, già hay trẻ đều có thể đăng ký và theo học các lớp dạy chữ Nôm Dao. Để thuận tiện cho người học, thời gian tổ chức lớp học cũng được sắp xếp linh hoạt và phần lớn vào buổi tối sau thời gian bận rộn công việc đồng áng hàng ngày. Nhờ vậy, sau một thời gian dài tổ chức các lớp học, luôn duy trì được sĩ số và tạo được động lực giúp người học cố gắng gìn giữ và phát huy tiếng nói chữ viết đặc sắc của dân tộc mình. Em Đặng Quý Lương, thôn Đoàn Kết, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên tâm sự.
Con rất thích học chữ Nôm Dao để khi nào bố mẹ già sẽ chăm nuôi bố mẹ và để giúp cho những người không hiểu chữ Nôm Dao để dạy lại cho người ta.
Chữ Nôm Dao là một di sản văn hóa quý báu gắn liền với các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Dao. Trong những năm qua, cùng với nỗ lực bảo tồn của các địa phương, thì việc biên soạn và đưa vào giảng dạy bộ sách dạy chữ Nôm Dao khoa học, thống nhất, rồi khuyến học làm chủ biên soạn, là cơ sở để việc dạy và học chữ Nôm Dao trên địa bàn tỉnh có những khởi sắc rõ nét, qua đó nhằm thúc đẩy hiệu quả việc lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa các dân tộc Yên Bái.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh ngày càng tinh vi và diễn biến phức tạp. Để chủ động khắc phục khó khăn trong đấu tranh triệt phá và làm tốt công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy, tiến tới ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh, các cấp các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy nhằm kiềm chế, gia tăng số người nghiện mới, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội sau cai nghiện, phòng chống tái nghiện, tái phạm, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
Là đơn vị chủ trì phối hợp thực hiện việc cai nghiện ma túy tại gia đình và cơ sở cai nghiện ma túy cũng như quản lý việc điều trị sau cai, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ các đơn vị trực thuộc, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức quản lý sau cai tại nơi cư trú, thực hiện tốt công tác xây dựng xã phường thị trấn, làm tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm. Bên cạnh đó, Sở cũng tổ chức dạy nghề cho học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện như tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện, người sau cai nghiện và hỗ trợ khuyến khích người nghiện cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện. Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, việc quản lý điều trị cai nghiện ma túy tại cơ sở tập trung đóng vai trò then chốt. Hiện nay tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái, hoạt động điều trị nói chung và công tác quản lý học viên đã được tăng cường về mọi mặt. Các điều kiện cơ sở vật chất để tiếp nhận và quản lý học viên được chuẩn bị tốt, đảm bảo chất lượng và an ninh trật tự. Cùng với đó, trung tâm cũng thường xuyên nghiên cứu và đưa vào áp dụng một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi tại cơ sở, xây dựng môi trường cai nghiện ma túy gần gũi, thân thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới về công tác cai nghiện trong tình hình mới. Theo thống kê, đến hết tháng 3 năm 2022, cơ sở đang quản lý 600 học viên, trong đó có 595 học viên bắt buộc, 5 học viên tự nguyện. Tất cả các học viên đều được điều trị, chăm sóc, đời sống, sức khỏe theo đúng quy định của nhà nước, được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. 100% học viên được thăm khám chữa bệnh định kỳ và đột xuất. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm đã điều trị cắt cơn gần 160 lượt, điều trị các bệnh khác là hơn 1.300 lượt, điều trị mới ARV 4 người. Anh Khổng Văn Đức, trưởng ca trực khu B, cơ sở cai nghiện ma túy, tỉnh Yên Bái nói.
Khu B là khu quản lý về lao động trị liệu, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Thế công việc ở bên này thì cứ căn cứ theo những cái quy định của nhà nước. Thế về công tác quản lý học viên và giúp cho học viên lao động tham gia trị liệu, vừa trong quá trình tham gia lao động trị liệu thì học nghề, nâng cao cái thể trạng, cái sức khỏe, mà sau một thời gian mà học viên đã lãng quên, lấy lại cái tinh thần, cái thể lực và một số những cái tay nghề trong cuộc sống. Căn cứ vào những cái tình hình thực tế của đơn vị, khả năng là học viên sẽ đánh giá học viên là theo được những cái ngành nghề gì. Nhưng mà ở đây thì chủ yếu là làm về, một là về xây dựng, hai là về mộc, ba là về chăn nuôi, trồng trọt. Thì nó phù hợp với ngành nghề nào, học viên nào mà đáp ứng được thì đơn vị sẽ sắp xếp để cho anh em học viên có thời gian học tập, lao động và rèn luyện theo cái khả năng sau này tái hòa nhập cộng đồng thì sẽ có cái cơ sở để họ có thể là ổn định được cái cuộc sống của mình.
Song song với công tác điều trị, quản lý học viên, công tác dạy nghề, lao động, trị liệu cũng được duy trì với các công việc như cho học viên tham gia lao động trị liệu, trồng rau, chăn nuôi, nghề mộc, xây dựng, quét dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền vệ sinh an toàn lao động cho 100% học viên tại cơ sở, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định, quản lý sử dụng tốt thuốc chữa bệnh, đảm bảo chế độ ăn ở sinh hoạt, chế độ thăm gặp của học viên. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao ngoài giờ học tập và lao động, bố trí thời gian lao động phù hợp với sức khỏe của học viên, nhờ đó giúp học viên có sức khỏe tốt và ổn định tâm lý, yên tâm điều trị và rèn luyện. Anh Vũ Văn Quang, học viên khu B cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Tôi vào đây, tất cả anh em trong cơ sở đều được các thầy cho rèn luyện sáng tập dậy trước khi kèm có thức dậy tập thể dục, ăn sáng xong rồi đi làm. Và sau cái mỗi buổi chiều lao động về thì lại thể dục thể thao. Và buổi tối thì xem phim, đọc báo. Anh em tôi, tất cả mọi người đều yên tâm. Trong quá trình tôi vào đây đến bây giờ là 10 tháng thì sức khỏe tất cả anh em đều bình thường. Khi ốm đau thì có cán bộ y tế. Rồi được sự quan tâm của các thầy trong hội đồng cán bộ khu đều tạo điều kiện cho học nghề trồng rau, trồng cây gieo giống và chăn nuôi mộc để giúp cho bản thân tôi rèn luyện. Sau này khi tái hòa nhập cộng đồng có một cái nghề gì đó thì tôi kiếm cho thu nhập cuộc sống của tôi ạ.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy tập trung và triển khai có hiệu quả Nghị định 116 năm 2021 của Chính phủ về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, quản lý tốt học viên, thăm khám, chăm sóc sức khỏe, điều trị cắt cơn an toàn, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi, xét nghiệm ma túy đột xuất định kỳ, đồng thời tạo việc làm, duy trì tổ chức lao động trị liệu cho học viên đảm bảo an toàn. Ông Lê Công Huấn, Phó Giám đốc Trung tâm Cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong năm qua, thì các hoạt động của đơn vị cũng là được đánh giá là hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tỉnh cũng của ngành giao. Để triển khai cái Nghị định 116 của Chính phủ mới thì hiện tại thì quy định mới có cái mà sau này sẽ là cái thuận lợi để đơn vị thực hiện sau khi mà có các cái thông tư hướng dẫn cũng như là cái quyết định của tỉnh. Thì cái thứ nhất là quy định là đối với lại về cái diện tích ấy, đất ở thì đối với lại như trung tâm, như cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh chúng ta là cơ sở miền núi thì sẽ là 120m² trên một học viên. Và đối phòng ở thì là 6m² đối với phòng ở bình thường, 8m² đối với học viên mà ở 24/24, tức là học viên cắt cơn và học viên đang điều trị bệnh dài ngày thì là sẽ như vậy. Thế thì căn cứ vào những cái cụ thể như vậy thì sẽ có những cái bước để trình Sở Lao động cũng như là ban tỉnh để thực hiện theo quy định mới, thì nó tạo được cái không gian cũng như là cái phòng ở đảm bảo theo quy định nhà nước và cũng góp phần vào cái đảm bảo cái tư tưởng của anh em học viên cũng như là cái sức khỏe của anh em học viên.
Từ thực tế điều trị cho những người nghiện ma túy cho thấy, để nâng cao chất lượng điều trị giúp người nghiện từ bỏ được ma túy thì ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị còn phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực quyết tâm của các học viên để giúp họ có thể từ bỏ hoàn toàn với ma túy, trở thành người có ích cho cộng đồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc của người dân là một chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, chỉ số hạnh phúc của người dân sẽ tăng 15% so với năm 2020. Theo đó, với những quyết sách cụ thể, tỉnh Yên Bái đã bắt đầu từ những việc cụ thể nhất để hướng tới sự hài lòng, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Bám sát chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh, các địa phương, các tổ chức hội đoàn thể trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều cách làm hay sáng tạo, góp phần xây dựng mô hình thôn bản tổ dân phố hạnh phúc. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Một trong những nội dung quan trọng đó chính là nâng cao mức sống cho nhân dân. Bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, người dân tích cực thi đua phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Tận dụng diện tích đất vườn và đồi rộng trên 7 ha, ông Trần Văn Mạc ở thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trần Yên đã trồng trên 2,5 ha quế, trên 1,5 ha chè bát tiên và 1 ha ao nuôi cá. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của gia đình ông ngày càng được nâng lên. Gia đình ấm no, hạnh phúc hơn, tích cực đóng góp sức mình xây dựng quê hương phát triển. Ông Trần Văn Mạc, thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trần Yên nói.
Dưới sự giúp đỡ rồi là quan tâm của Đảng, của Nhà nước, rồi là của chính quyền các cấp địa phương, nói chung trong thôn, trong xã, thì là vừa rồi là xây dựng được cái đường làng ngõ xóm, phải nói là tương đẹp, sạch đẹp, rồi là hội trưởng thôn là khang trang. Bây giờ là cái tình làng nghĩa xóm bà con chúng tôi là càng ngày nó càng có những cái gắn kết lại, đi lên càng ngày càng gắn kết lại với nhau, mà quê hương chúng tôi thì đến giờ là nói chung là rất là sạch đẹp và cũng rất là đáng sống.
Xã Nga Quán, huyện Trấn Yên có 4 thôn. Năm 2021, xã đã triển khai xây dựng mô hình thôn bản hạnh phúc và mỗi thôn một câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, thu hút trên 100 thành viên tham gia. Nhờ đó chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 66,2%. Năm 2022, xã Nga Quán phấn đấu xây dựng 3 thôn hạnh phúc, nâng thu nhập người dân từ 49 triệu đồng lên 52 triệu đồng một người một năm, phấn đấu hết năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt trên 70% và duy trì giữ vững xã đạt nông thôn mới nâng cao của huyện. Ông Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết:
cái kế hoạch của năm 2022, chúng tôi tiếp tục là triển khai cho tất cả các thôn trên địa bàn đăng ký để phấn đấu xây dựng đạt thôn hạnh phúc trong năm 2022. Và qua đó thì cũng thấy được là cái tinh thần của người dân, thấy được cái chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Và nhân dân ngoài cái việc mà tham gia xây dựng nông thôn mới thì đến bây giờ được triển khai cái việc mà nâng cao các cái chỉ số hạnh phúc của người dân, thì nhân dân thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các cái công việc tổ chức triển khai của chính quyền địa phương để giúp cho nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao cái cuộc sống.
Sau một năm xây dựng tổ dân phố hạnh phúc, tổ dân phố Cường Bắc, phường Nam Cường đã có những thay đổi đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 36 triệu đồng một người một năm. Các tiêu chí văn hóa được đầu tư khang trang, rộng rãi, đường phố ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Ông Khương Bá Ước, tổ trưởng tổ dân phố Cường Bắc, phường Nam Cường nói:
cấp ủy chi bộ đảng của tổ dân phố thì đã tuyên truyền vận động nhân dân. Thứ nhất là những đồng chí đảng viên là phải đi đầu gương mẫu tất trong cái phong trào xây dựng cái gia đình và cái khu dân cư hiện tại của gia đình mình trước đã. Sau đó thì chúng tôi đã cùng các đồng viên trong chi bộ, các đồng viên trong chi bộ đã tuyên truyền vận động nhân dân trong tổ dân phố đấy, và thường xuyên có những cuộc họp để nêu lên những cái mô hình, những gia đình điển hình nhất trong cái tổ dân phố để mọi người dân có thể học tập và làm theo.
Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Trong đó có việc phát động xây dựng thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Để thực hiện có hiệu quả mô hình thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, các huyện thị thành phố đã gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tính nhân văn của mô hình tới từng người dân, hộ gia đình, thôn bản, tổ dân phố. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện mô hình, đến nay toàn tỉnh đã có 518 thôn bản tổ dân phố đạt danh hiệu thôn bản tổ dân phố hạnh phúc. Ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết:
tôi cũng sẽ tham mưu để ban dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, đẩy mạnh các cái hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng các khu vui chơi giải trí trong cộng đồng dân cư để nhằm nâng cao cái đời sống tinh thần của người dân và thực hiện tốt các cái chính sách an sinh xã hội, trong đó thì chú trọng đến cái đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Đó là tiếp tục nhân rộng mô hình lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc, thực hiện tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe nhằm nâng cao tuổi thọ của người dân.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu trong năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân sẽ tăng lên 60,3%. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh cũng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần và sự hài lòng của người dân với các yếu tố về điều kiện kinh tế vật chất, về mối quan hệ trong gia đình và xã hội, về chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư hạnh phúc, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.